Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật. Có đấng khác làm chứng về tôi và tôi biết. Lời người làm chứng về tôi là lời chứng thật. Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. Phần tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. Ông Gioan là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. Nhưng phần tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan. Đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành. Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Chúa Cha đứng đã sai tôi, chính người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan người. Các ông đã không để cho lời người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào đấng người đã sai đến. Các ông nghiên cứu Kinh Thánh vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời, mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi. Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống. Tôi không cần người đời tôn vinh, nhưng tôi biết các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận. Các ông tôn vinh lẫn nhau mà không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được? Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính là ông Môi-se, người mà các ông tin cậy. Vì nếu các ông tin ông Môi-se thì hẳn các ông cũng tin tôi. Bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi. Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin, thì làm sao tin được lời tôi nói? Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, thấm thoát đã hết 31 ngày. 31 ngày trong tháng 3, tháng Kính Thánh Giuse. Và hôm nay, thưa anh chị em, cũng là ngày thứ 30 trong 40 ngày tĩnh tâm mùa chay với chủ đề Bước đi trong thương xót. 30 ngày bước đi trong thương xót, 31 ngày cùng Thánh Giuse bước đi trong thương xót. Anh chị em nhìn lại coi, 2/3 chặng đường chúng ta đã đi, đã bước được những bước nào rồi? Có bước được những bước chân như Thánh Giuse bước đi trong thương xót? Mà người mà Thánh Giuse thương xót trước tiên là chính Đức Maria, người bạn đời, người vợ trước mặt nhân loại về mặt pháp luật. Những người cha, người chồng tự hỏi coi, tôi có bước đi trong thương xót với vợ tôi hay không? Tôi có bước đi trong thương xót, trong sự cảm thông với người bạn trăm năm của tôi hay không? Tôi có bước đi trong thương xót với niềm tin tưởng vào người vợ của tôi hay không? Và tôi có bước đi trong thương xót với sự trân trọng, tôn trọng người vợ của tôi hay không? Thánh Giuse đã bước đi trong thương xót với Đức Maria trong lòng tin tưởng, tôn trọng, yêu mến, cảm thông. Đó là những biểu lộ của lòng thương xót. Vậy thì mỗi một người chúng ta, hôm nay 30 ngày, bước sang ngày thứ 30 và là ngày thứ 31, ngày kết thúc tháng Thánh Giuse, tôi đang bước đi với ai? có những người đang bước đi với một người thứ ba, không phải là người vợ mình, mà có kẻ thứ ba đã xen vào và ta đã bước đi với người thứ ba, có không? Có. Có những người đã bước đi với người thứ ba, và người thứ ba ấy mang những cái tên, những cái hình hài là tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị. Mình là con của Chúa. Con của Chúa thì bước đi với Chúa. Con của Chúa bước đi với Chúa tức là hiệp hành. Hiệp hành với Chúa. Mà hiệp hành với Chúa là bước đi với Chúa. Mà bước đi với Chúa là bước đi trong thương xót. Mình lại bước đi trong tiền tài, danh vọng, chức tước, quyền lực. Rồi chính bản thân chúng tôi, bản thân tôi, người dâng mình cho Chúa là tu sĩ, là linh mục, đáng lẽ phải hiệp hành với Chúa mỗi ngày. Đây có không? Dạ, khi có khi không. Lúc không lúc có. Chính chúng tôi cũng phải xét mình, phải tĩnh tâm với anh chị em để hỏi lại coi là tôi có cùng bước đi với Chúa như Thánh Giuse đã bước đi với Chúa hay không? Phải không thưa anh chị em? Hay là tôi đang bước đi với ai đó, với cái gì đó? Nhất là với con bê. Giống như là người Do Thái ngày hôm nay à. Đang bước đi với Chúa ngon lành. Chúa nhất đưa từ là nô lệ trong đất Ai Cập, hiệp hành với Chúa ra khỏi đất Ai Cập, rồi hiệp hành với Chúa, song hành với Chúa trong hoang địa. Đói thì Chúa cho ăn, khát thì Chúa cho uống, nắng thì Chúa cho mây che trên đầu, rồi đêm tối thì Chúa cho trăng sao soi sáng. Ấy thế mà sảnh một cái là bước đi thờ con bò. Thờ cái con gì? Thờ con nào? Không thờ, thờ con bò. Con bò vàng. Này, bà kia cả rá hột xoàn lúc lắc cái gì đó khỡ hết ra đem vào đây. Cho vào nồi nung đúc, nấu lên rồi đúc thành con bò vàng rồi. Quỳ xuống mà suy sụp lạy con bò vàng. Nó đã đúc một con bê rồi sụp xuống lạy nó, tế nó và nói: Hỡi Israel, đây là thần của ngươi đã đưa ngươi lên từ đất Ai Cập. Nghe như thế có điên không cái gì? Chúa có nổi giận hay không thưa anh chị em? Đức Chúa phán với Môi-se rằng là: Ta đã thấy dân này rồi. Đó là một dân cứng đầu, cứng cổ. Cái bệnh này nhiều người bị. Tôi cũng bị bệnh cứng đầu, cứng cổ. Về cả theo nghĩa tự nhiên lẫn nghĩa siêu nhiên. Nghĩa tự nhiên là đầu ngồi lâu quá nó cứng đầu, cứng cổ, cứ phải xoay vòng vòng. Lâu lâu mà ngồi vi tính, làm bài cả mấy tiếng hồ là cái đầu nó cứng luôn. Tập, mỗi ngày tập, quay lên, quay xuống, quay tới, quay lung, quay ngang, quay ngửa. Cứng đầu, cứng cổ. Cứng đầu, cứng cổ là mày cứng đầu, cứng cổ lắm, nói không có ăn lời, không có nghe. Cứng đầu, cứng cổ lắm, trai, cái thằng bé, con nhỏ con. Còn tới tuổi nó 13 là cái tuổi ưng ương mà nó không cứng mới lạ ai chứ. Cái con nhỏ con bây giờ sao nó cứng đầu, cứng cổ lắm. Mấy tuổi? Dạ nó 17. 17 bẻ gãy sừng trâu mà nó không cứng đầu cứng cổ cũng là lạ ai chứ. Tính cái tuổi nó bị khủng hoảng. Tuổi dậy thì tuổi 13. Rồi tới tuổi mà chuẩn bị thành niên, những cái đoạn chuyển tiếp như vậy. Từ một người bé trở thành một người sắp lớn. Rồi từ một người lớn rồi trở thành một người trưởng thành. Đó có cái đoạn khủng hoảng cứng đầu cứng cổ. Nếu một người làm cha làm mẹ, nếu người giáo dục mà không biết về mặt này, ta dễ bị khủng hoảng, chính mình khủng hoảng theo. Thế Su Ma thì còn buồn lắm, trước thì nói cái gì nó cũng vâng ngoan lắm trời, sao bây giờ mà nó cứ cãi thế. Nó không phải nó cãi, nhưng mà bây giờ đang dần dần nó muốn khẳng định nó. Nó muốn khẳng định nó. Và bây giờ nó biết suy nghĩ rồi. Nó không phải là mẹ nó nói gì nó cũng nghe. Trước mà bảo là sinh ra từ bụng hay là từ đất chui lên gì, nó cũng bảo vâng vâng dạ dạ. Vì nó phải biết rằng là nó sinh ra từ đâu, nó từ đâu đến và nó đi về đâu vân vân. Và cái gì nó cũng thắc mắc. Rồi lâu lâu nó muốn tự khẳng định nó. Vì nó còn vì con lớn rồi, mẹ còn gì còn gì con nít, có phải không? Nó nói như vậy. Cha mẹ con nói vậy chứ mẹ con chẳng hiểu gì. Vì con đâu, mẹ cứ 13 rồi mẹ cứ tưởng như con còn 3 tuổi. Cái gì cũng nói, cái gì cũng dạy, khổ chán lắm. Chẳng coi con, vì con 17 rồi. Má ơi, con đâu phải con nít đâu mà má nói vậy được. Thế không thưa anh chị em? Nó muốn khẳng định nó. Và đó là chuyện tự nhiên, quy luật tự nhiên, quy luật phát triển của con người. Về mặt thể lý, về mặt tâm lý, về mặt tâm linh, nó phát triển đồng bộ với nhau. Mà nếu ta không hiểu, không nghe, không đọc, không học, ta dễ bị khủng hoảng. Còn đây, cái dân này, thì Chúa đã huấn luyện kỹ lắm rồi. Dạy dỗ từng ly từng tí rồi, ý thế mà vẫn cứng đầu cứng cổ. Bây giờ cứ để mặc ta, cứ để cơn thịnh nộ của ta bừng lên phạt chúng và ta sẽ tiêu diệt chúng. Đó là giờ của sự công thẳng. Giờ của sự công thẳng. Chúa nói với thánh nữ Faustina rồi. Sẽ đến lúc giờ của sự công thẳng mà ta phải lãnh hậu quả của suy nghĩ, lời nói, việc làm của ta. Lúc đó mình không thể chối cãi là con không biết hay không hiểu hay không thấy gì cả. Đã nói rồi, đã dạy rồi, đã bảo rồi. Cho nên Chúa nói với thánh nữ Faustina là đây là giờ của lòng thương xót. Mà nếu người ta không quay trở về đến giờ của sự công thẳng thì lúc đó không ai còn có thể tự bào chữa hay biện minh cho mình được, mà bảo rằng là tôi không biết, tại sao không ai nói cho chúng tôi biết. Chúa nói những người biết về lòng thương xót Chúa mà không đi loan truyền, không đi loan báo cho người ta biết thì lúc đó phải trả lẽ trước mặt Chúa khi người ta hỏi tại sao không ai nói cho chúng tôi biết. Còn nếu họ đã được nói rồi, họ đã được biết rồi mà họ không chịu quay đầu trở lại, họ vẫn cứ cứng đầu cứng cổ lúc đó thì họ sẽ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa, họ phải trả lẽ trước mặt Chúa. Còn ta thanh thản ra đi bình an vì đã làm tròn bổn phận Chúa trao phó. Con đã loan báo rồi, con đã nói rồi, con đã tín thác vào Chúa. Và con nói vì họ tín thác vào Chúa, bây giờ nếu họ không chịu thì đấy là việc của họ với Chúa. Ta cũng chẳng xét đoán họ, ta cũng chẳng kết án họ, nhưng ta thanh thản vì đã làm tròn bổn phận. Môsê cố làm cho nét mặt Đức Chúa Thiên Chúa của ông dịu lại. Ta thấy một cách diễn tả một Thiên Chúa rất gần gũi với con người. Một cách gọi là diễn tả như nhân, diễn tả một Thiên Chúa như là một con người có cảm xúc. Là nét mặt Thiên Chúa, anh xem thử tức coi. Tức lắm rồi, nói nó không nghe, cứng đầu cứng cổ, nói cứng như vậy rồi. Cố làm cho nét mặt dịu lại, dịu lại. Dịu lại. Một Thiên Chúa rất gần gũi với con người. Rồi Thiên Chúa có vui, có buồn, có giận, nhưng không có ghét. Thương lắm. Nhưng mà thương phải cho roi cho vọt. Môsê cố làm cho nét mặt Đức Chúa dịu lại và khẩn nài lòng thương xót của Chúa đây. Xin Chúa khoan nhãn. Lạy Đức Chúa, tại sao Ngài lại bừng bừng nổi giận với dân Ngài như thế? Tại sao người Ai Cập có thể rêu rao. Chính vì ác tâm mà người đưa chúng vào trong miền núi mà tiêu diệt chúng. Xin Ngài nguôi cơn thịnh nộ và xin Ngài thương đừng hại dân Ngài. Xin Ngài nguôi cơn thịnh nộ và đừng hại dân Ngài. Xin Ngài nhớ đến các tôi tớ Ngài là Abraham, Isaac và Israel. Chúa cũng nói với thánh nữ Faustina, vì con và vì những người khẩn nài lòng thương xót của ta mà ta đã khoan giãn, giống như Môi-se, xin Chúa khoan giãn hình phạt cho dân Ngài. Thì Chúa nói với thánh nữ Faustina, vì con và vì những người khẩn nài lòng thương xót của ta, trong đó có thể có tôi, có ông, có bà, có anh, chị em, những con người khẩn nài lòng thương xót mỗi ngày giang tay khẩn cầu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Cho nên Chúa khoan giãn hình phạt, Chúa kéo dài giờ của lòng thương xót thay vì giờ công thẳng đến. Thay vì ngày cánh chung đến, ngày tận thế đến, lúc đó con người chưa kịp hoán cải thì họ sẽ hư mất đời đời. Đến ngày tận thế, ngày cánh chung thì lúc đó không còn khoan giãn gì nữa, lúc đó trắng là trắng, đen là đen, dê thì đứng bên phải, còn chiên thì đứng bên phải, dê thì đứng bên trái, người lành đứng bên phải, kẻ dữ bên trái. Người lành và những người chết được sống lại để được hưởng phúc đời đời, kẻ dữ sống lại để chịu hình phạt đời đời. Giờ của sự công thẳng chắc chắn sẽ đến. Nhưng mà vì chúng ta, vì thánh nữ Faustina và những con người khẩn nài lòng thương xót, cho nên Chúa khoan giãn. Vì thế mà người ta nói rằng tận thế đến nơi rồi cũng chẳng phải là chuyện lạ. Nói như thế mà còn người ta còn chưa năn trở lại, chứ huống gì vào chắc còn lâu lắm mới tận thế, cho nên là thôi, chắc không đời đời mình không đến phiên đâu. Còn không đến phiên đâu. Ông kia ngồi cười tít lên, cứ nhậu đi, còn lâu mới tới phiên tụi mình. Tao nghĩ chắc phải vài chục năm nữa hay cả trăm năm nữa, có khi ngàn năm nữa mới tận thế chứ đâu mà. Thì cũng có thể đúng, nhưng mà còn ông thì sao? Còn anh thì sao? Ngay ngày hôm nay, ngay đêm hôm nay, người ta đến lấy mạng sống người thì những gì người tích cóp đó để cho ai? Ngày cánh chung của toàn thế giới chưa đến, không biết lúc nào. Nhưng mà ngày cánh chung của mỗi một người thì chắc chắn sẽ đến, có thể ngay hôm nay, đêm nay, không biết lúc nào. Chị em phân biệt rõ ràng hai cái đó. Để đừng có chủ quan mà bảo ui, người tận thế còn lâu. Tận thế, ngày cánh chung của toàn thế giới, mình không biết. Có thể còn lâu vì Chúa đang khoan giãn, để cho người ta có cơ hội. Người ta đang đánh nhau, hai nước đang đánh nhau chí chóe này. Bây giờ mà phạt một phát thì những quân mà đi xâm lược nước khác thì chỉ có chết thôi. Đang làm những điều ác mà. Bom đạn mà, hỏa tiễn gì đâu mà cứ vào thường dân, cứ trường học, cứ nhà thương, cứ bệnh viện mà giã. Bao nhiêu thường dân vô tội chết mà. Mà cứ nói lý do này, lý do kia. Quân sự mà sao mà cứ thấy thường dân mà giết như thế. Nhà cửa tàn phá biết bao nhiêu. Vì cái gì? Mà nếu mà Chúa không khoan giãn thì họ chết chắc. Cho nên nhiều lúc mình cũng điên lên. Cũng nổi điên lên, giống như là lời Chúa ngày hôm nay, ta phải trừng phạt. Nhưng mà khoan, xin dừng tay lại. Vì Chúa mà không tha thì con cũng chết muôn đời. Có đúng không? Đấy. Nên cứ suy đi nghĩ lại thân mình, phận mình. Nói gì nói, đêm nay mà Chúa gọi Trần Đình Long ơi, hỡi Trần Đình Long, thì biết tôi sẽ trả lời với Chúa thế nào đây? Con đã nghĩ gì? Con đã nói gì? Con đã làm gì? Lúc đó cả một cuốn phim đời mình được chiếu chậm lại cho mình thấy. Tội lỗi ngập tràn, khốn cùng, khốn nạn vô cùng. Chỉ còn biết cậy trông vào lòng thương xót của Chúa mà thôi. ấy thế mà người ta vẫn không có tin vào Chúa. Bài tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta thấy những người Do Thái nhất định. Chúa nói với người Do Thái rằng là nếu tôi làm chứng về chính mình thì lời chứng của tôi không thật. Có đứng làm chứng về tôi và tôi biết lời người làm chứng về tôi là lời chứng thật. Nhưng các ông đã không tin. Các ông không nghe tiếng người cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan người. Các ông không để cho lời người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào đấng người đã sai đến. Đấng mà Thiên Chúa Cha sai đến là Đức Giê-xu, đấng đang nói với họ. Họ không tin. Mà Đức Giê-xu nói rằng là nếu các ông không tin vào tôi thì cũng hãy tin vào những việc tôi làm chứ. Phần tôi có một lời chứng hơn. Lời chứng của Gioan đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành. Những việc đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Chúa Cha đấng đã sai tôi thì chính người cũng làm chứng cho tôi. Vậy thì ngày hôm nay người ta không tin vào Đức Giê-xu Ki-tô, cũng như ngày xưa người ta không tin vào Chúa Giê-xu. Ngày hôm nay người ta không tin vào Đức Giê-xu đấng giàu lòng thương xót. Hồi chiều tôi mới gặp một nhóm những người từ miền Bắc vào, một cặp vợ chồng không có đạo, rồi có hai linh mục từ xa đến, rồi một cặp vợ chồng có đạo. Chúng tôi ngồi cầu nguyện chia sẻ. Anh nói bác sĩ bảo con bị ung thư phổi thời kỳ cuối, 6 tháng nữa là chết. Vợ nói Giê-xu giờ con lo lắm, bác sĩ nói vậy thời kỳ cuối rồi, sao giờ 6 tháng nữa là chết rồi. Và sáng nay tôi cũng gặp một người cũng nói vậy, còn 3 tháng nữa là chết, bị ung thư gan thời kỳ cuối, mới phát hiện có 2 tháng. Tôi nói có 2 chuyện. Nếu mà gọi là thời kỳ cuối, cuối tức là sắp rồi phải không? Có nghĩa là ông đang, đây là cái hòm này, cái quan tài hay là cái lỗ này. Ha? Ông đây này. Thời kỳ cuối là chỉ tí này là ông chưa ở trong quan tài. Nó gọi là thời kỳ cuối chứ. Có phải không? Thời kỳ cuối gì mà còn tới 6 tháng mà gọi là thời kỳ cuối à? 2 năm nữa mà gọi là thời kỳ cuối à? Làm sao biết đó là thời kỳ cuối? Rồi còn bảo 6 tháng nữa là chết. Vậy thì ông hơn cả, ông là Thiên Chúa rồi. Ông là Thiên Chúa rồi, ông biết được ngày chết của người ta. Này, ông bác sĩ, xin lỗi ông có chắc rằng ông còn sống đến ngày mai không? Ông khám cho tôi xong, ông bảo 6 tháng nữa tôi chết, còn ông vừa ra đường xe cán ông chết thì sao? Đêm nay ông đang nằm ngủ, hai vợ chồng đang ngủ, sáng mai bà đánh thức, anh ơi dậy đi làm. Ông cứ nằm đó, đánh thức, sờ thì không còn hơi thở, tay chân nó lạnh ngắt, ông đã đi từ lúc 12 giờ 30 phút đêm rồi. Ông nghĩ sao ông bác sĩ? Ông là ai mà ông có quyền phán quyết là người này chỉ sống 3 tháng hay 6 tháng? Anh chị em thấy không? Chỉ có thể nói được là nếu mà khiêm tốn một bác sĩ thì nói rằng là căn bệnh này tôi đã cố gắng hết sức nhưng mà tôi cũng không biết là có chữa được hay không. Khả năng tôi chỉ đến thế này thôi. Một là đi tìm bác sĩ nào cao tay hơn. Hai là khẩn cầu, nếu ông không có đạo thì ít nhất ông phải khẩn cầu với đấng tối cao để xin một phép màu chứ. Bao nhiêu bác sĩ, bệnh viện luôn nói rằng là chúng ta chỉ trông nhờ vào phép màu thôi. Chỉ trông vào ơn trên thôi. Mà nếu là một bác sĩ có đạo thì nói thẳng là chúng ta chỉ có ơn của Chúa mà thôi. Chứ làm gì mà phán quyết người ta là 6 tháng nữa, 3 tháng nữa qua đời. Cái ông chồng cười bảo, đúng rồi đi cha, con không có đạo mà con thấy cha nói đúng đó. Vợ con cứ cuống lên, con thấy đâu sao đâu, sống đến tuổi này rồi, mình có làm gì ác đâu, mà bây giờ có chết thì cũng đâu có sao đâu. Bảo, ông làm điều lành, thì ông chết thì ông về đất lành chứ. Ông sống lành thì ông về đất lành. Đúng rồi cha, con có gì đâu con sợ. Rồi nói với vợ là, này tôi đi trước nha bà, tôi về đó rồi, tôi đợi bà trên đó đó. ở đây tôi với bà sống hạnh phúc giỏi lắm, về tôi 71 rồi, giỏi lắm, 10 năm nữa 80, tôi bà cũng bảo tôi giờ này cũng mệt lắm mà bỏ. Thôi thì bây giờ thì ông đi về trước thì ông bảo bà, cái trái đất này nó cũng chẳng tốt lành gì nữa đâu. Rồi cũng ngày nó cũng phải tan thôi, tôi với bà nó cũng tan thôi. Thôi, chúng ta đi về nơi chỗ mà không có bao giờ tan được, cõi phúc đời đời đó. Ông có tin không? Bảo thế cha con tin chứ. Vậy ông nói bà đi, rồi bà ấy cười đi. Chính người bệnh sắp chết thì an ủi cái người sống khỏe. Tại vì cái lời của ông bác sĩ, chồng con thời kỳ cuối rồi, chồng con 6 tháng nữa, cha ơi. Ông nói, bà này, ông còn đang sống sờ đây mà rú lên thế nào. Rồi cứ vợ con cứ vậy ra. Cái tâm lý, bác sĩ mà không học về tâm lý, giết người ta. Vì cái tâm lý con người ta nó ảnh hưởng trên cái thể lý, có biết không? Khi mình vui thì mình ăn uống được, phải không? Hôm nay ăn ngọt thật, này vui, ngon quá, ngủ giấc đã. Trời ơi, đêm rồi mất ngủ quá, trời, buồn quá. Sao vậy? Vợ con nó giận, con nó ghen. Con đi đọc kinh mà nó nghĩ là con đi hẹn hò, nó ghen. Buồn quá, mất ăn, mất ngủ, chẳng ngủ được. Ra đây vui, cha, rồi con nó hiểu lầm, hiểu rồi. Con nó cha đi ăn mấy tô bún. Tâm lý và thể lý là ngược chi nhau, đúng không? Rồi, tôi nói với ông này, ông coi này, có hai người này, hai vợ chồng ngồi này. Cái bà này, bà cũng ung thư, chồng cũng ung thư. Mà có người chết trước, người không chết, bảo sao vậy? Ông bác sĩ, ông phê, cũng bác sĩ đó khám xong phê chữ BT. Bà ấy cầm về, anh ơi, tiêu rồi, chúng mình không còn hy vọng nữa. Bảo sao vậy? Bác sĩ phê BT là bó tay rồi, anh ơi. Hay là cứ buồn rồi chết dần, chết mòn, chết héo, chết hòn. Còn ông nằm cùng phòng, phê chữ BT ra về, nói với vợ, em, ngon rồi, sao vậy? Bác sĩ phê BT. Sao mà anh vui? BT là bình thường, không có gì hết, thôi về, cứ ăn uống thoải mái, vui chơi. Thế là ông khỏe tới giờ, trong khi đáng lẽ ông là thời kỳ cuối mà ông về chữ phê chữ bó tay thì thành chữ bình thường, cũng bình thường thành bó tay. Anh em đọc sau đọc, rồi đọc sau mình hiểu, vậy là cái tâm lý ảnh hưởng trên cái thể lý, thấy không? Rồi chưa kể, biết bao nhiêu người được ơn chữa lành là về mặt tâm linh. Chú nói con tin thế nào con được như vậy mà. Lòng tin của con cứu chữa con mà. Tại sao những người ngoại đạo họ tin, mà sao những người công giáo không tin? Đây, hai vợ chồng họ tin. Ông bảo con tin lắm cha. Con tin con mới đến với cha chứ. Con tin vào quyền năng của một đấng thiêng liêng. Bảo đó là Chúa đấng nhiều lòng thương xót, ông tin không? Dạ con tin. Tin thế nào thì được như vậy? Mà tại sao đây không tin? Mà nếu không tin vào lời thì hãy tin vào việc làm. Chúa Giêsu nói mà. Nếu không tin vào lời tôi nói thì ít nhất tin vào những việc tôi đang làm đây nè. Làm chứng rằng tôi làm theo ý của cha. Nếu mà không tin vào lòng thương xót của Chúa thì thấy việc Chúa làm chứ. Có một người đứng lên nói, ôi, phép lạ đâu mà nhiều thế, chứng đâu mà nhiều thế, toàn là chứng gian, chứng giả, chứng dối, bịa đặt rồi nói. Dưới đám người dân nghe tức quá, ông đứng lên, toàn đây, đây, chứng thật đây nè, có bác sĩ làm chứng đây, giấy tờ còn đây nè, được Chúa chữa lành đây này, giả đâu mà giả, gian đâu mà gian, đóng kịch đâu mà đóng kịch, còn biết bao nhiêu người nữa đây nè. Nói mà có sách mách có chứng, chứ không phải là chỉ cứ đứng trên đó mà nói đổ vạ cáo gian là chứng gian, chứng giả. Nói không bằng chứng thì đừng nói. Còn đây nói có sách mách có chứng đây. Đứng lên, hét ầm lên. Đây, vợ tôi đây. Người nhà của tôi đây làm chứng đây. Người ấy tái mặt đi xuống. Đó. Chúa Giêsu nói là nếu mà không tin vào những lời tôi nói thì phải tin vào những việc tôi làm. Vì những việc đó là cha tôi sai tôi và tôi chỉ làm những gì cha tôi bảo mà thôi. Vậy thì chúng ta cũng vậy, đi loan truyền, đi làm chứng cho Chúa. Chúng ta chỉ nói những gì mà Chúa bảo chúng ta nói, và những việc mà chúng ta làm là ơn của Chúa ban xuống cho chúng ta mà thôi. Chứ chúng ta, tôi và anh chị em đều là những con người tội lỗi, đều là những con người cứng đầu cứng cổ, mà nếu Chúa không thương xót thì chúng tôi là những người chết trước, là những người đáng bị trừng phạt. Cứ để cơn thịnh nộ của ta bừng lên phạt chúng ta sẽ tiêu diệt nó, vì nó đã được học biết nhiều rồi. Tôi đây được tu luyện, được học hỏi, được hiểu biết mà không sám hối, không quay trở lại, mà còn thờ con bê con bò vàng là chỉ có chết thôi. Cho nên Chúa cho tôi thấy những việc Chúa làm để tôi không còn cứng đầu cứng cổ nữa. Chính anh em, những người làm chứng, những người được chữa lành ấy là những dấu chứng, dấu chỉ để Chúa cho tôi biết. Chúa dạy cho tôi biết rằng có ta đây, ta đầy quyền năng, ta giàu lòng thương xót, để khi mà tôi rao giảng, không phải là rao giảng một lý thuyết, một sự tưởng tượng, hay là một sự đóng trò, đóng kịch, đóng tuồng, nhưng mà rao giảng về chính những gì mắt đã thấy, tai đã nghe, tay đã sờ chạm. Như Thánh Gioan nói, điều mà mắt tôi nhìn thấy, tai tôi nghe thấy, tay tôi sờ chạm thì tôi không thể không nói ra được. Làm sao mà tôi có thể tưởng tượng được, làm sao mà có thể nghĩ ra được, làm sao mà tôi có thể bày cho ra được, mãi như thế. Trước sau gì cũng bị lộ tẩy thôi, trước sau gì cũng bị phơi bày ra ánh sáng thôi. Như một người nào đó nói cho nhiều vào, bây giờ thì cũng bị bắt và đang phơi bày ra sự thật. Đấy thưa anh chị em, cho nên Chúa Giêsu nói rằng là Chúa làm những điều ấy vì lòng thương xót, để tỏ quyền năng lòng thương xót cho con người, để họ tin vào Ngài, để họ được cứu, chứ không phải làm để mà vinh danh cho cá nhân Ngài. Tôi không cần người đời tôn vinh, tôi không cần người đời tôn vinh, nhưng tôi biết rằng các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa, cho nên tôi đến nhân danh cha tôi, các ông không đón nhận. Nhưng mà có ai khác nhân danh mình mà đến thì các ông lại đón nhận. Nhân danh Thiên Chúa thì không đón nhận, còn những người khác đến nhân danh quyền lực này, nhân danh cá nhân nọ, nhân danh thế lực kia thì lại hoan hô xếp hàng vui vẻ đón nhận. Còn Chúa Giêsu quyền năng lòng thương xót thì không đón nhận. Có những người đến nói còn buồn lắm chứ. Có khi vô đến nơi mà chẳng thấy tượng lòng thương xót đâu. Có khi chỉ được đưa ra cầu nguyện xong lại đem cất vào trong. Không có tôn vinh lòng thương xót Chúa. Người ta muốn đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa không thấy. Chỉ đến được giờ ngày được nửa tiếng đem ra cầu nguyện xong cất đi. Còn lúc khác đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa không thấy tượng, không thấy ảnh đâu cả. Muốn tôn vinh quyền năng lòng thương xót Chúa, vì Chúa nói rằng ta mong muốn rằng tấm ảnh lòng thương xót Chúa này được treo không chỉ là trong nhà thờ, nhà dòng, nhưng trong nhà của mỗi người Kitô hữu và nơi trang trọng nhất. Và ai đến kêu cầu ta trước tấm ảnh này với lòng tín thác thì ta sẽ không bao giờ bỏ rơi họ. Cho nên Chúa Giêsu không cần người đời tôn vinh. Mình có ca ngợi, chúc tụng Chúa cũng không thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại ơn cứu độ cho mình. Kinh Tình Tụng số 4 chúng ta đọc thấy rõ, những lời ca tụng của chúng con chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ. Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất thì làm sao mà có thể tin được. Cứ tôn vinh lẫn nhau, cứ sông hương lẫn nhau, tham dự những nghi lễ, những nghi thức, đôi khi thấy nó buồn. Cứ người này đọc diễn văn ca tụng người kia đáp lại cũng ca tụng người này. Hai bên cứ sông hương cho nhau rồi vỗ tay, rồi thì trao vòng hoa, rồi trao bằng khen, trao này thế khác, rồi chụp hình quay phim. Cứ tôn vinh lẫn nhau thôi, mà chẳng có tôn vinh quyền năng lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con, vì chúng con không tôn vinh Chúa, không làm chứng cho quyền năng lòng thương xót Chúa. Chúng con cứng đầu, cứng cổ, không tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Chúng con chỉ tìm vinh quang cho mình và tôn vinh lẫn nhau. Tìm vinh quang của thế gian và tìm người đời tôn vinh mà không tìm vinh quang của Thiên Chúa và không tôn vinh Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, đang thể hiện quyền năng ấy trên thế giới này, trên mỗi một con người tội lỗi yếu đuối này. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.